This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Sài Gòn và Dallas 1600 AM. Tôi là Trần Văn Thuần, bác sĩ y khoa phụ trách chương trình kiến thức và tin tức y khoa trên làn sóng 1600 AM vào lúc trưa ngày thứ hai. Chương trình sẽ đề cập đến các kiến thức căn bản về y khoa dựa trên các tài liệu, sách vở và báo chí y khoa đứng đắn để giúp cho sức khỏe của quý vị, nhất là quý vị cao niên sắp đến tuổi về hưu là tuổi để ăn hưởng cuộc đời, hầu tránh hoặc giảm nhiều bệnh do tuổi già mang đến. Mặc dù chúng ta không thể nào tránh khỏi định luật bất di bất dịch của tạo hóa là sinh lão bệnh tử, nhưng nhờ vào sự nghiên cứu và phát triển tối tân của khoa học mà y khoa ngày nay đã có những bước tiến rất xa, nhất là về việc điều chế những thuốc men mới, cũng như đã phát minh ra được nhiều phương pháp điều trị tân kỳ đã làm cho nhiều bệnh thường được gọi là nan y ngày càng giảm đi. Nhờ vậy mà y khoa ngày càng giúp chúng ta sống thọ hơn để vui với gia đình và con cháu. Hy vọng mọi người cũng có thể sống lâu bằng hay sống lâu hơn bà Jean-Louis Kahneman, người Pháp, là người đã sống lâu nhất thế giới. Sinh ngày 21 tháng 2 năm 1875 và mất ngày 4 tháng 8 năm 1997, hưởng thọ được 122 tuổi 164 ngày. Xin chúc quý vị vui vẻ và khỏe mạnh.
Đã giữ làn sóng của 1600 AM. Và hôm nay thì chương trình này thì chúng tôi quay trở lại với quý vị trong chương trình kiến thức y khoa, cũng kiến thức và những tin tức y khoa với bác sĩ Trần Văn Thuần. Và ở ngoài kia thì mưa to gió lớn lắm, cho nên chắc chắn rằng có nhiều người cũng bị problem giống như chúng tôi và bác sĩ Trần Văn Thuần, đó là internet bị problem. Nhưng mà trước tiên Thuần An xin được chào bác sĩ Trần Văn Thuần ạ.
Dạ vâng, chào
chị. Đàng hoàng nha.
Dạ. Chúc chị mạnh khỏe và đi mùa thu đã tới rồi đó, có gì mà có ấm có áo đẹp lên đem ra mặt là chị đúng nga.
Dạ, cái câu hỏi đầu tiên đó giống như hồi xưa mình hay hỏi rằng ăn cơm chưa, thì bây giờ đó là gặp nhau thì hỏi là đã chích ngừa cúm chưa, đúng không bác sĩ? Tầm mùa thu về rồi.
Vâng, tôi còn nhớ cái tháng trước tôi có nói chuyện cúm, tại vì hàng năm tới cái mùa tháng 9, tháng 10 nó sắp có cúm, cho nên tôi đã nói rồi và cũng nói sơ sơ. Nhưng mà bây giờ tôi đọc những cái tin tức thì tôi cần thấy nên nhắc lại quý vị lần nữa, tại vì sau khi cái tin tức tháng vừa rồi đó thì các báo chí trên TV nó mới nói những cái tin tức mà tôi cũng giật mình. Nó nói năm ngoái có tới 80.000 người bị tử vong vì cái bệnh cúm hay là vì những cái biến chứng của bệnh cúm. Thường thì là độ mười mấy ngàn người thôi, nhưng quý vị thấy cũng rất là nhiều rồi đó. Nhưng năm vừa rồi nó bị nhiều, thì cái thống kê của CDC ở bên Atlanta họ cho biết như vậy đó. Vì vậy cho nên tôi mới nhân cái dịp này mới hỏi chị chích người chưa chị Thu Nga.
Dạ Thu Nga là giỏi ghê lắm, mấy cái đầu mùa là đã chích người rồi, là tại vì mình biết mình là nắng không ưa, mưa không chịu, kỳ gió sợ mùa sương, cho nên là cũng đã đi chích ngừa rồi. Và đúng như vậy, thấy có nhiều người cứ nói rằng tôi không muốn chích ngừa, để chích ngừa làm tôi đau, cứ chích ngừa làm cho tôi cảm thấy cái sinh tâm này nó giống như là bị bệnh, nhưng mà chích ngừa quả thật là nó là rất là cần thiết, phải không thưa bác sĩ?
Dạ vâng, cái vấn đề mà mình cũng mỗi năm cũng nói, tuần tháng rồi tôi có nói, nhưng mà tôi chỉ muốn nhắc thêm những cái điểm này như quý vị thấy đó. Cái năm vừa rồi nó rất là nặng, là vì một phần là vì cái loại cúm siêu vi khuẩn cúm năm ngoái nó mạnh hơn bình thường, cho nên nó làm cho người ta bị nặng hơn. Nhưng mà nói thưa quý vị như vậy, thực sự không, những người mà bị tử vong không phải do cái bệnh cúm, nhưng mà do những cái biến chứng, là tại vì cái bệnh cúm là mình cái miễn nhiễm người mình nó yếu đi, mình yếu đi thì mình sẽ bị những bệnh khác, và nhất là những người lớn tuổi, nhất là những người lớn tuổi 7, 6, 70 tuổi, 80, những người như tôi đó chị Thu Nga, còn có mười mấy năm nữa là đủ tâm đó chị. Mình phải cẩn thận, và mình thích là ngừa cho những người lớn tuổi và cho các trẻ em nhỏ. Mình phải nghĩ tới người khác nữa, khi mình thích ngừa không phải là cho chính mình đâu, mà mình giúp cho những người khác xung quanh mình đi ra, tại vì nếu mà mình ho mà mình bị bệnh cúm thì nó lây, nó lan rất là dễ. Thí dụ như là mấy bệnh Ebola thì phải đụng vô máu, phải đụng vô những cái dung dịch trong người, thì nước bị ho, những cái gì mà có những cái siêu vi khuẩn nó ra được. Còn cái siêu vi khuẩn mình cúm nó lây bằng không khí. Nếu mình ho một cái thì cả nguyên, có thể cả nguyên cái phòng làm việc, cái phòng vi âm của anh chị nó nhỏ lắm, những người khác bị lây. Cho nên quý vị, tôi xin nhắc quý vị nên đi chích ngừa, là vì nó mình chẳng ngửa lo cho mình ngừa chung quanh, mà chính đó là cái rất là cần. Và nên nhất là người lớn tuổi và các đại em, các bà mang thai đó, thì tôi chỉ nói thêm cái vấn đề cũng nhắc nhở quý vị nào chưa chích ngừa thì cũng là lúc này lúc tốt nhất rồi đó. Tháng từ thường mỗi năm nó từ tháng 10 cho tới tháng 4, tháng 5 nè, mà cái peak của nó là tháng 12, tháng giêng. Thì bây giờ quý vị chích ngừa mấy tuần sau mới có vâng. Đó tôi chỉ nói nhắc lại quý vị mà thôi.
Đáng là, tôi, dạ, vâng, đúng như vậy thì
vâng, tôi muốn nói những cái đề tài khác nữa.
Dạ, tại vì các bác sĩ, các nhà nghiên cứu y khoa học cũng đã khuyên quý vị là nên chích cúm ngừa. Và những cái việc mà phát những cái việc mà phát triển về y khoa, những cái việc mà tìm kiếm về y khoa, thì chúng ta cũng nghe là có những cái giải Nobel về y khoa, thì năm 2018 này cũng đã chọn ra hai người có cái giải mà Nobel y khoa. Nhưng mà trước khi nói về y khoa thì quý vị cũng biết rằng về những cái giải Nobel hòa bình thì cũng đã có người được rồi. Trong hai người đó thì không phải ông Trump và ông Kim Jong Un, nhưng mà hai người khác. Và bây giờ nhưng mà chúng ta đã có về y khoa, thì thưa bác sĩ xin nói về cái việc mà hai người được chọn làm Nobel y khoa năm 2018.
Vâng, cái y khoa thì nó được nói từ đầu tháng từ đầu tháng 10 ở bên Tuyển Hàng Lâm Thụy Điển, đó nó tuyên bố tên của những người là do những y khoa về y khoa, về vật lý, về những cái ngành khác về hòa bình. Mà tôi chỉ nói tới cái vấn đề y khoa, cái giải Nobel y khoa. Thì năm nay đó cái giải y khoa về Nobel về y khoa nó có hai người được thắng giải, mà cái Houston chúng tôi, và tức là cũng là của tỉnh Dallas, của cái thành phố Dallas nữa, được cái hân hạnh là một người bác sĩ đã làm ở trên cái không biết ở trên Dallas có cái nhà thương của hệ thống Methodist hay không, ở dưới này nó có.
Dạ có.
Thì như vậy là cái Methodist đó, nó là một cái nhà thương, hệ thống nhà thương mà rất là nổi tiếng ở thế giới. Mỗi năm cái US New World Report nó coi là những nhà thương nào tốt nhất, thì cái Methodist là một trong người đó. Và cái ông mà bác sĩ mà đứng được cái giải y khoa đó là ông James Allison. Và một người của Nhật Bản nữa là ông Tatsuko Honka Hongdo. Đó, hai người đó chia nhau cái giải y khoa hòa bình. Nhưng mình nói chuyện của cái ông bác sĩ James Allison là cái người nó có liên hệ đến với người nước Mỹ, và nhất là của Texas và Houston và Dallas. Thì họ, tại sao họ được nhận cái giải thưởng này là vì họ đã tìm ra một cái nguyên tắc để mà điều trị một cái bệnh mà ai cũng nghe tên mà rất là sợ. Nếu mà có đi khám, bác sĩ nói ông hay là bà bị bệnh ung thư thì coi như là cái bản án rất
bản
là
án tử hình.
Mình không nói. Vâng, cho nên sợ thì hai ông đó họ tìm, họ căn cứ theo cái kêu là cái vấn đề mà ông tìm ra là immunotherapy, tức immune là cái miễn nhiễm, miễn dịch đó. Thì ông làm cho cái cơ thể chúng ta có thể tiết ra để chống lại cái bệnh ung thư. Cái bệnh ung thư nó nhiều nguyên nhân lắm, nhưng mà cái lớn nhất là cũng là trong người, nó làm cho hệ miễn nhiễm chúng ta xuống, nó làm chúng ta dễ bị bệnh. Mà quý vị thấy cho tới giờ này đó, nó tới những vài năm về trước chứ không phải là giờ này, thì bây giờ đã thay đổi rồi, thì bị ung thư là khi mà bị ung thư dường như là một cái bản án định. Tôi còn nhớ cách đây 60-70 năm, từ lúc còn ở Việt Nam ấy, nó có một người trong gia đình bị ung thư vú, mà lúc đó thì chỉ có cách là giải phẫu thôi. Và một người đàn bà còn rất là trẻ, tôi nhớ bà trong liên hệ trong gia đình 20-30 tuổi bị ung thư, còn trẻ người mà bị thì lúc đó là cái cách duy nhất là sẽ mổ lấy hết cả hai cái ngực, hai cái vú, nói là đúng như vậy, và lấy cả những cái hạch xung quanh nữa để mà ngừa nó lan ra. Rồi đó là một cái cách sau này người ta nghĩ tới cái ngoài cái mà giải phẫu nó cần phải hóa trị, tức là chemotherapy, hóa trị tức là hóa học đó, những chất thuốc thì uống thuốc, quý vị biết uống chất thuốc thì tóc nó rụng hết tất cả cái, nó nhiều cái phản ứng mà người ta ăn uống không được, nghĩa là rất là khó chịu. Rồi xạ trị nữa, rồi nếu như nó còn cộng thêm cái xạ trị tức là dùng cái tia quang tuyến X để vô nó giết những cái tế bào ung thư đó, và như vậy đó. Cho nên bị cái bộ ung thư rất là nguy hiểm như vậy, cho nên độ vào khoảng trên dưới 10 năm về trước, mấy bác sĩ, ông bác sĩ tên ông làm việc ở Methodist, ông đã nghiên cứu, đồng thời bên Nhật cũng có, nhưng mà ông nghiên cứu thì nó dùng cái immunotherapy thì nó làm như vậy thì đã trị. Tôi sẽ nói một cái thí dụ mà trước đây tôi nhớ, nếu không lầm cách được 1-2 năm trước, tôi cũng nói là tổng thống Jimmy Carter, ông bị ung thư não. Ông bị ung thư não là do cái gì? Do cái ung thư ngoài da đó. Quý vị biết là cái melanoma, cái loại ung thư da nó là lan qua não. Thì khi mà ông ấy đã nghe mình nói bị như vậy thì ông nói và tôi còn vài tuần nữa là mất. Mà sau đó là vì nhờ cái phương pháp này, sau đó ông là hoàn toàn, bây giờ ông đã hết tế bào ung thư rồi. Mà lúc đó là một cái người nổi tiếng. Nhưng mà cái Houston này đó, chắc là trên Dallas cũng có thể có, và nhiều nơi khác họ cũng áp dụng cái phương pháp đó, thì đã có rất là nhiều người được mà đều điều trị khỏi bệnh ung thư. Và những người đó cả mấy tuần trước đó, có nhiều những cái lễ lượt để mà mừng cái việc đó. Thì quý vị thấy rằng bây giờ chúng ta có thể dùng được cái phương pháp đó mà nó đỡ phải, không có phải giải phẫu hóa trị xạ trị. Tôi không có vô chi tiết nhiều về cái vấn đề mà chuyên môn họ giải thích một cái bài rất là dài, nhưng mà nói chung là như vậy, là dùng cái immunotherapy tức là miễn nhiễm học hay là miễn nhiễm hay là miễn dịch học để mà điều trị cái đó, thì đó là một cái tin mà tôi nghĩ xin lỗi quý vị thì là một tin rất là mừng cho, không phải cho tất cả cái này, cả thế giới đều mừng hy vọng được như vậy. Cho nên tôi chỉ nhân dịp này tôi nói, nếu mà quý vị có bị bệnh gì thì quý vị cũng thấy cố gắng mình sống mạnh bằng những cái cách mà tôi đã lặp đi lặp lại nhiều lần, là ăn uống, là tập thể dục, để cho mình chờ người ta sẽ tìm được một cái phương pháp gì đó để không có trị bệnh mình. Đó là những cái tin tức tôi muốn nói về cái Nobel Prize, để quý vị thấy có một càng ngày nó có sẽ tiến bộ nhiều, thì có hy vọng là chúng ta có thể sống lâu hơn cái bà 127 tuổi mà mình nói. Bây giờ cũng chưa có ai tới 110 mấy, là bên Nhật một vài người, thỉnh thoảng có người thì họ 115-116 gì đó, chưa người nào tới 120. Vâng, thì đó là những cái tin tức mà quý vị, tôi muốn quý vị nên biết, để mà dù mình có bệnh gì mình cũng rất là hy vọng, và mình làm những cái gì cần phải làm để có thể sống mà vui với tuổi, giống như là cái việc mà tôi đang làm như là tôi khuyến khích quý vị, và chính tôi cũng làm, và tôi cũng nói thêm cái gì Thu Nga là ở dưới Houston là tôi có cái chương trình, thì có mấy người thính giả gọi vô thấy ông bác sĩ, ông nói là dưới này tôi lấy cái chương trình là những năm tháng còn lại, họ nghe mà sao có vẻ buồn. Thực sự thì không phải, tôi nói như vậy là để mình còn hy vọng nó còn lại, mình làm sao những cái ngày còn lại của mình sống nó vui vẻ giống như tôi đang làm mấy năm nay. Tình dưới này nói là những năm tháng còn lại để vui chơi đó. Thì bây giờ chị Thu Nga còn nhiều tuổi lắm thì dáng mà thì chị sẽ làm những cái điều mà áp dụng mà tôi khuyên quý vị, và chính tôi cũng đang làm, để mà có thể chị vui chơi, chị đi khắp nơi đủ thứ. Nhưng nghe chị đi nhiều chỗ quá tôi cũng dám kể ra hết chị Thu Nga.
Dạ cảm ơn bác sĩ, người ta nói là sống là còn hy vọng, vì vậy cho nên là dù mà quý vị có bệnh hoạn gì đi nữa thì cũng ráng mà tập thể dục rồi ăn uống điều độ, thì thế nào y khoa cũng sẽ tìm ra những cái thuốc mà những cái phương pháp trị chữa. Nhưng mà bây giờ có một cái bệnh mà chắc ở Việt Nam chắc cũng có nhiều nhưng mà người ta không có nói nhiều, hay là vì không có tin tức, không có được phổ biến nhiều, nhưng mà cái bệnh mà nhiếp hồ tuyến đó, thưa bác sĩ, mà chỉ như là đàn bà không có bị mà chỉ không bị đàn ông thôi. Nhớ có một lần có một phụ nữ công viên nào hỏi thì là làm sao mà trị ngừa được chứng nhiếp hồ tuyến cho đàn bà, thì nhớ là có bác sĩ nói là không có đàn bà không có nhiếp hồ tuyến, vì vậy cho nên cái bác sĩ có thể là nói cái bệnh này nó nguy hiểm như thế nào và tại sao người ta mắc phải, và có cách gì mình có thể là prevent được để mà đỡ mắc phải hay không, thưa bác sĩ?
Vâng, các ông chị đã nói, để mà tôi nói cái vấn đề ung thư nhiếp tuyến là cái ung thư nhiều nhất của đàn ông, không có đàn bà, đương nhiên là không có đàn bà. Rồi cái ung thư mà nhiều nhất của phụ nữ là ung thư vú, cái bên của đàn bà thì vậy, đàn ông ung thư vú thì quý vị cũng đã biết là cũng là giải phẫu, cũng lấy, cũng hướng từ hóa trị xạ trị, nhưng mà bây giờ cái kết quả nó rất là tốt. Là vì cái thuốc, có nhiều thuốc mới. Cái trung tâm của mình ở dưới này đó là cái MD Anderson, đó là cái trung tâm điều trị bệnh ung thư nổi tiếng nhất thế giới, không phải của Texas mà của nước Mỹ, cả thế giới. Tất cả những vua chúa nào mà bị ung thư thì họ, số lớn họ cũng đã đi qua bên này, qua tới Houston để mà điều trị như vậy. Tôi còn nhớ hồi trước là ông tổng thống của Nga cái thời mà còn cộng sản đó, ông cũng bị ung thư thì cũng nhờ bác sĩ của MD Anderson dưới này qua để điều trị đại khái như vậy đó. Thì là cái bệnh ung thư nó nguy hiểm, và trong đó cái ung thư nhiếp hồi tuyến có rất là nhiều người bị, nhưng mà có 10-20 năm về trước là rất là nhiều người bị, nhưng mà bây giờ đó thì họ nói như thế này, để tôi nói để quý vị nào mà đang có bị hay là có thể chưa có bị yên lòng, là ung thư nhiếp hồi tuyến thì cũng một loại ung thư nó nguy hiểm, nhưng mà không có nguy hiểm lắm, là tại vì đó là một loại ung thư nó chậm phát triển lắm. Thì cái hồi trước người ta tìm ra cái ung thư nhiếp hồi tuyến là làm cái gì, là họ thử máu, họ lấy cái chất PSA, cái PSA đó là nó kêu là prostate specific antigen, tức là viết tắt của chữ đờ prostate specific antigen là PSA. Thử máu, khi mà thử máu thấy cái số nó lên cao thì người ta nghi là có thể sẽ bị ung thư nhiếp hồi tuyến. Thì là một hai mấy chục năm về trước, độ 20 năm về trước, 10-20 năm về trước đó. Thì khi mà có như vậy đó thì người ta phải làm thử, rồi thấy nó nguy, sợ ung thư ai cũng sợ hết trơn, rồi giải phẫu. Mà giải phẫu quý vị cũng biết là nhiếp hồi tuyến nó nằm sâu ở trong bộ phận phía dưới của con người đàn ông đó, thì phải vô trong đó để mà mổ, mà lấy một cái biopsy lấy ra mà để mà coi thử nó có đúng thiệt hay không, để mà làm cái diagnostic để mà quyết xác định cái bệnh đó. Thì cái lúc mà lấy ra như vậy, nó sẽ cái vùng đó nó rất là nhiều, cái vùng đó là một vùng bộ phận sinh dục, nó rất là có nhiều cái dây thần kinh có thể người ta chạm, cho nên có thể nhiều người bị cái vấn đề mà sinh dục nó giảm xuống đó, nó bị liệt dương đó, nói thẳng là như vậy. Hoặc là họ sẽ làm cho người đó phải đi tiểu, thì rất là nhiều cái ngại. Cho nên, nhưng mà nghe người hồi đó, mấy hồi trước người ta nghe như vậy thì nhiều người mổ, nhưng mà họ làm cái statistic thì họ thấy rằng mấy chục năm nay họ thấy là bây giờ đây là cái tin mừng, là nó nói nếu mà bị ung thư nhiếp hồi tuyến thì là những người cũng 40, 50, 45, 50, 60. Khi mà bị ung thư nhiếp hồi tuyến, mấy cái ung thư khác thì quý vị nghe, ví dụ như ung thư phổi, quý vị nghe một người bạn của mình quen, mới ung mạnh khỏe, riêng cá nhân tôi quen rất là nhiều người, đầu một mấy vài tháng nghe bị ung thư nhiếp tuyến thì mấy tháng sau là họ đã ra đi rồi. Thật nó phát triển rất là nhanh, mà cái nhiếp hồi tuyến nó rất là chậm, và người ta thấy những cái người đó mà nhiếp hồi tuyến mà bị ung thư nhiếp hồi tuyến rồi đó, thì nếu mà có thể họ không có nhiều trường hợp mà họ cũng có giải phẫu thì cái người đó cũng sẽ bị tử vong, nhưng mà vì cái lý do khác, đa số là vì cái lý do khác hơn là lý do về ung thư nhiếp hồi tuyến. Cho nên quý vị, nếu mà quý vị nào bây giờ đang đi thử mà thấy có cái đó cao PSA, chắc chắn là những người đàn ông đều thử trong đó, thì bác sĩ của mình, họ sẽ khuyên quý vị, mà tôi nghĩ là họ sẽ khuyên là quý vị không làm gì cả, quý vị chỉ theo dõi nó mà thôi. Tôi nói, tôi lấy cái trường hợp của tôi, tại vì tôi sống cũng khá khá lâu rồi, khá nhiều rồi đó chị Thu Nga. Thì là tôi cũng có đi thử cách đây cũng 1-2 năm, thì một bác sĩ về chuyên môn về cái hệ thống mà về cái nhiễu vật tuyến ở trong đó, thì theo dõi của tôi thì thấy mấy năm không có thay đổi, hay có hơi cao chút xíu, và mấy năm sau thì ông khuyên là bác không có cần, đó là con của người bạn đồng nghiệp của tôi, thì nói là bác không có cần phải thử nữa. Nhưng mà tôi được vài ba năm thì tôi cũng phải thử, tôi cũng mới đi cách đây được độ 5-7 tháng trước gì đó. Đó thì không có gì kết quả, nó cũng có thể hơi cao chút xíu, một cái số nào đó thì bác sĩ của vị sẽ khuyên quý vị. Cho nên tôi nói cái đề tài này đó là để là cái gì, đề tài này để là quý vị nếu mà có bị như vậy thì quý vị bác sĩ khuyên quý vị như thế nào. Quý vị nghe là quý vị có thể đi một người là second opinion, là một khám một bác sĩ khác nữa, quý vị có Medicare bảo hiểm thì họ có thể cho phép mình đi để coi hai cái người có đồng ý hay không, có để làm cái gì. Chứ không nên một cái khi nào mà đến cái giải phẫu gì đó thì bao giờ cũng phải cần có nhiều người có ý kiến. Thành ra cái vấn đề mà tôi nói hồi trước đó là cơ quan mà CDC họ cũng khuyến cáo, bởi vì họ nói là nó có những cái task force năm 2012 người ta đã nghiên cứu, người ta nói là những cái thử nghiệm về cái PSA thử trong máu nó không có phải là một cái quan trọng lắm, không phải cần thiết phải thử theo dõi và để làm cái bác sĩ là nó nguy hiểm như vậy. Và bây giờ người ta không có khuyến khích những người làm cái đó, họ chỉ cần theo dõi thôi. Anh quý vị đừng có nếu có quý vị đừng có ngại, đó là cái sự khuyến cáo mới của một cái, nó kêu là cái US Preventive Services Task Force, một cái task force tức là một cái nhóm người chuyên môn để nghiên cứu về cái vấn đề mà phòng ngừa bệnh, tất cả mọi bệnh trong đó có ung thư nữa. Thì họ đã khuyến cáo là cái vấn đề mà process ngừa screening đó không có nên làm nữa. Đó là những cái tin mà quý vị cũng nên để ý, để quý vị nếu có dịp để mà thấy như vậy, quý vị đừng có lo, đừng có sợ lắm. Và nếu mà nói là bác sĩ nói là PSA của mình nó cao thì quý vị cứ ghi vào đó rồi mình theo dõi, mình giữ vào đó để mình có thể thử, để mình coi so sánh nó có gì không và mình có cái triệu chứng gì không thì mình cho mình bác sĩ của mình biết về đó gì Thu Nga.
Dạ như vậy đó, thì là cái chuyện mà đi mổ về cái prostate đó, thì nó không có phải là nhất thiết là phải mổ. Ý của bác sĩ nói là chỉ theo dõi là tại vì cái bệnh đó cũng nhiều người nói rằng nó phát triển rất là chậm, tới khi mà nó phát triển mà hung ra đó thì là mình cũng đã già, là mình cũng đã chết rồi. Cho nên là cái đó là cái điều đó có như vậy, là đúng như vậy hả bác sĩ?
Dạ vâng, đó là như vậy, là đúng như vậy đó. Thì dạ. Là đó là cái vấn đề tôi muốn nói về cái nhiễu vật tuyến để thông báo đến quý vị. Đó là những cái lời khuyên rất là mới về cái vấn đề mà thử về cái ung thư nhiễu vật tuyến đó chị Tùng Nga.
Dạ. Rồi bây giờ cái đề tài mà bác sĩ muốn nói ngày hôm nay nữa đó, mà Thu Nga đọc cũng chưa có hiểu lắm, đó là quý vị có uống thuốc nhiều không? Bác sĩ ý muốn nói là mình uống có nhiều loại, mình uống mà mình không có nghe theo lời bác sĩ, mình không có theo một cái lời khuyên nào hết, mà mình chỉ nghĩ rằng nó tốt cho mình rồi mình uống nhiều quá, hay là lạm dụng thuốc thưa bác sĩ? Đó là cái
vâng,
ý là...
thì nó cũng là trong cái vấn đề đó. Dĩ nhiên là đói thì ăn khoai, đau thì uống thuốc.
Đói ăn rau đau uống thuốc
thì khi đói thì chỉ ăn rau, không có thịt cá, có thịt cá thì ngon, không có thì ăn đau, mà đau thì phải uống thuốc. Từ xưa là nó cũng vậy, rồi bây giờ cũng vậy đó. Thì họ nghiên cứu, họ nói là nó nói là một cái người mà khi những cái người mà đã có Medicare, tức là trên 65-66 tuổi đó, thì những cái người đó bình thường họ có rất là nhiều bệnh, những bệnh kinh niên, thì họ thấy là 40% người đàn ông mà trên 65 tuổi đó thì là uống năm hay là nhiều hơn thuốc, nhiều hơn loại thuốc đó. Chị Thu Nga, tôi cũng có biết bây giờ chị đang uống mấy thứ, thì có thể nói được không?
Hay dạ có được, một đi. Cái một loại đó là phải cao mỡ, một loại đó là thuốc những cái thuốc bổ supplement thôi, và một loại thuốc ngủ khi nào mà cần thì mình uống. Cái nhiều đó thôi bác sĩ, tại vì Thu Nga rất sợ thuốc cho nên không uống nhiều.
Nhưng mà sợ thuốc lắm. Ba thứ, dạ. Ba thứ. Mà cái đó là chưa kể những cái thuốc trị cảm cúm, chị đi tiêu chảy, cái đó còn thêm những cái vị.
Dạ, ấy. Cái đó thì ít uống.
Chị là
dạ,
cái người uống. Như vậy là chị rất là may mắn. Tôi
dạ,
hơi nhiều hơn
lắm.
Một xíu nữa.
Dạ.
Tôi, chị không có bị tiêu đường phải không?
Dạ không.
Đó, vậy là tốt, cái đó rất là tốt. Chị
dạ.
Có cao mỡ không có?
Dạ, cao mỡ một lời chút xíu thôi, chứ nó không có đáng kể. Dạ, dạ. Nó chỉ có borderline
vâng, vâng,
nữa
đó.
Thôi. Dạ,
nó
không
nói chung
kể.
Là những người
dạ.
Khác đấy. Thì cái này là cái trong cái tờ báo mà của tức là JAMA đó, tức là Journal of American Medical Association đó, thì họ nói là mỗi những người lớn đều có uống thuốc nhiều như vậy đó, mà đa số là những cái thuốc mình phải uống gần như là thường xuyên, nói là ba cao hai thấp, cao mỡ, cao máu, cao đường, thấp, rồi cũng như có thuốc gì nữa nó nhiều đó. Và nếu mình có những cái điều kiện mà bệnh mà kinh niên chẳng hạn nữa thì nó rất là nhiều, thì có thể thì có những người quen nào mà đến thăm những người mà lớn tuổi thì có thấy ở trên bàn của họ đã có một hộp thuốc nó để rất là
ôi dạ, dạ dạ thấy họ uống là từng bụng ghê quá
một,
dạ,
nhiều,
sợ
nhiều,
lắm
mấy
dạ,
thứ trong
có
đó
thấy.
Đó quý vị thấy nó rất là nhiều, thành vì
dạ.
Vậy đó mà khi mà quý vị mà uống nhiều như vậy thì quý vị phải rất là cẩn thận. Có người thì tôi cũng vừa mới đến gặp một cái người quen, một người bà con, thì tôi thấy họ có một hộp trong đó để 7 ngày. Và
đúng rồi, họ uống thuốc từng ngày vậy,
chiều.
Đúng rồi, họ sắp ra.
Trong
dạ.
Mỗi cái họ để bao nhiêu, mấy giờ uống, mấy sáng, buổi trưa, buổi tối, có cái uống một viên, có cái uống hai viên, có cái uống ba viên, đó là nó nhiều như vậy đó. Cho nên người ta kêu những cái người đó là giống như là một cái nhà thuốc tây vậy đó, và
yeah.
Để cho những người mà lớn tuổi đó, và người ta rất là sợ những người đó nó có những cái thuốc mà nó chống lại với nhau, nó tắt cái chữ là ADE tiếng Mỹ đó, thì tôi nói tức là adverse drug event, tức là những cái loại thuốc mà nó chống nghịch lại với nhau, nó làm như vậy đó. Thì một bác sĩ, quý vị có nhiều bác sĩ đi, ví dụ của người bác sĩ nào cũng có bác sĩ gia đình, rồi thế nào cũng phải lớn tuổi, có thể đi coi về tim, có thể đi coi về phổi, có thể về thận, về xương, thì mỗi bác sĩ họ cho thuốc cho nó rất là nhiều. Nhiều khi nữa đó, nhiều khi những cái thuốc mà đó họ cho một cái, và nhất là những cái người đó họ không có đi mua thuốc một tiệm thuốc nhất định, mà họ gặp cái nhà thuốc nào thì đi. Nguyên CBS thì tôi cũng đã khuyên nhiều lần, mà những cái dịp này tôi cũng nói lại quý vị, nên có một bác sĩ gia đình và có một cái nhà thuốc nào nhất định gần nhà mình, Nguyên hay là CBS, bây giờ Eckerd Drug thì nó dẹp rồi, nhưng có những cái, ở bên Tây thì có những cái tiệm thuốc nữa, ở bên Cali cũng có nhiều loại thuốc, nhưng mà cái lớn nhất là cái CVS, và cái đó thì quý vị tới đó nó có những dược sĩ họ ghi những thuốc của quý vị uống hết trơn. Nếu mà ông bác sĩ này cho một người bác sĩ khác tới thì họ biết là cái thuốc này nó có cái gì trùng, thì họ sẽ kêu bác sĩ để nói. Cho nên quý vị nên có bác sĩ gia đình và những cái bác sĩ riêng của mình nữa. Vậy là một nhà thuốc tây là nên đi tới một cái mà thôi, để trong đó họ biết có những thuốc mà nó chống lại nhau rất là nhiều. Và bây giờ đó người ta hay dùng, nó kêu là cái EMR, tức là Electronic Medical Record, để mà cho thuốc đó. Nó bây giờ là những cái bây giờ quý vị đi thì mỗi khi mà quý vị khám bệnh ra thì bác sĩ cho quý vị một cái tờ thuốc trong đó, mà tất cả các bác sĩ nào mà khám cho mình đều có, họ đã biết mình đang uống thuốc gì. Mà riêng quý vị cũng phải nhớ ghi tên là mình đang uống những cái gì. Mỗi lần mình đi tới một bác sĩ, trở lại bác sĩ của mình cũng nên đem cái tờ giấy đó, mà quý vị cũng phải nhớ, quý vị phải lấy giấy viết ra. Riêng tôi cũng phải viết ra nữa, tôi ghi thì là tôi cũng khai luôn quý vị nữa là tôi đã ghi thuốc, là tôi có uống thuốc cao máu, cao mỡ. Có hồi trước tôi có uống một cái thuốc và nó kêu là mấy cái thuốc mà lipoprotein này, không phải là một cái loại mà cholesterol mà nó khác đó. Thì hồi trước, bây giờ tôi không uống, là tôi uống hai thứ. Tôi uống thuốc cao máu, và tôi uống hai loại thuốc cao máu, là tại vì nhiều khi một thứ nó không có đủ, cho nên có một cái thuốc được khác. Thì ba cái thuốc đó là cái ba thuốc chính của tôi hiện bây giờ. Mà tôi uống thêm cái omega 3, là cái đó là không có cần ta. Tôi uống thuốc cái vitamin D, vitamin D đó. Thì đó, rồi mấy cái loại thuốc đó. Thì mỗi lần đi tôi cũng phải nhớ, những cái vậy quý vị cũng nên nhớ, để mà để trong cái ví của quý vị tôi cũng để cái số đó, nhiều khi tôi cũng quên. Quý vị để cả ghi cả phân lượng uống một ngày mấy lần, nó mấy miligram, và cái tên thuốc của nó. Nó có cẩn thận là cái thuốc, nó có những cái thuốc mà tức là cái thuốc mà nguyên thủy của nó đó, tức là cái thuốc mà bầu vào chế đầu tiên đó, thì nó thời gian đầu thì nó độc quyền, nó bán mắc, sau này người ta phụ thêm thì quý vị phải tên cái thuốc generic nữa đó. Quý vị phải có, khi nào đi gặp bác sĩ quý vị cũng nếu quý vị không muốn mang một bọc đi thì quý vị cứ ghi tên nó ra cho nó rõ ràng. Có thể quý vị chụp trên cái telephone quý vị những cái thuốc để quý vị nhớ như vậy đó, để rủi mà có những cái thuốc nào mà nó chống lại với nhau, người ta có thể được cái chuyện đó rất là nhiều. Đó là cái, những cái lời khuyên mà cái thuốc quý vị coi thử mình có thể uống trùng với nhau, mấy bác sĩ có cho thuốc gì trùng hay không. Rồi nếu mà họ, khi bây giờ thường thường là các bác sĩ đều họ biết hết trơn, nhưng mà mình cũng lo cái phần của mình là họ có thể tìm vô trong electronic medical record, họ biết mình uống thuốc gì, nhưng mình cũng phải lo. Rồi mình tới mình hỏi dược sĩ, nhất là quý vị tới hỏi dược sĩ của bệnh của mình là những cái, tôi uống những cái thuốc gì, họ biết trong đó có cái thuốc gì cần. Nhiều khi thuốc mà có cái gì phản ứng thì mình, họ có thể biết, họ nói như mình để cho mình biết được cái chuyện đó đó. Cho nên cái vấn đề mà cái thuốc men, nếu quý vị coi uống thuốc nó chống phá với nhau, và quý vị cũng phải nhớ uống mấy cái loại thuốc mà cái là supplement, tức là không phải là thuốc, là nó là cái chất mà bổ túc, là thường thường là nói là dược thảo đó. Dược thảo quý vị cũng phải ghi luôn, tại vì có những cái dược thảo nó cũng chống với loại thuốc của mình đang uống nữa. Thành quý vị uống thuốc dược thảo, quý vị phải xin bác sĩ, cho bác sĩ của mình biết là tôi uống cái thuốc đó nó có hay không. Cái vấn đề đó nó cũng không có nhiều lắm, nhưng mà bây giờ là cái dược thảo nó cũng rất là thông dụng, cho nên quý vị phải nhớ mà ghi cái đó để cho bác sĩ của mình biết, để mình tránh những cái thuốc mà nó chống lại với nhau, nó rất là nguy hiểm, nhất là những người lớn tuổi. Những người lớn tuổi thì có cái dinh dưỡng mà nó là metabolism đó, để mà đi biến hóa những cái chất ở trong người cơ thể mình nó khác với người còn trẻ, mình dễ bị dị ứng hơn, và mình dễ bị cái thuốc mình overdose, tức là mình đối với cái người trẻ thì cái phân lượng nó có thể mạnh hơn, người già thì nó yếu, cơ thể mình yếu, cho nên phải biết rõ để mà tránh những cái việc đó nữa. Tình quý vị khi nào mà quý vị đi mua, nghĩa là một cái bác sĩ cho mình một cái toa mới đó, thì quý vị phải hỏi cái người pharmacist của vị ấy, thì phải nên, tôi cũng đã nói nhiều lần là cái thuốc nào nên uống, cái giờ nào thì có thuốc thì uống buổi tối, có thể uống thuốc buổi sáng, thì phải hỏi cái giờ nào, cái thời gian nào trong ngày mà tốt nhất để mà uống cái thuốc đó, và uống cái thuốc đó là lúc bụng đói hay là bụng no. quý vị phải hỏi cho nó rõ ràng như vậy đó. Rồi nếu mà khi uống một ngày một viên thì có thể đa số thì là uống buổi sáng, nhưng mà có những cái thuốc phải uống buổi chiều để tùy theo những cái loại thuốc chung ở trong đó nữa. Và nghĩa là khi mà có nhiều người họ, quý vị thấy, quý vị ở trong nhà thương, quý vị vô nằm thấy có người quen nhà thương, nhiều khi cái giấc ngủ họ tới, họ cũng y tá họ cũng tới lấy mình dậy để cho mình uống. Đó là cái thuốc nó cũng rất là cần thiết, cái giờ mình uống như vậy cũng cần thiết. Và để coi những cái thuốc đó nó có phản đối để mà nó phải chống lại với nhau, nó phải thực gây ra những cái sự nguy hiểm nhiều trong đó là chị Thu Nga.
Dạ. Bây giờ chúng ta, Thu Nga còn một cái câu hỏi cuối trước khi mà chúng ta có thể là tạm ngưng chương trình, đó là nói về cái việc chích ngừa hồi nãy đó, lúc đầu đó là nói về cái chích ngừa cúm. Ngoài cái chích ngừa cúm ra thì cái những cái bệnh gì mà mình cần chích ngừa nhất thưa bác sĩ?
Ồ, một cái bệnh vâng thì có, dường như là tôi có nói trước đây, nhưng mà quý vị những người lớn tuổi là quý vị nên chích cái thuốc mà doctor, tức là những cái loại thuốc mà nó hồi nhỏ nó kêu là mấy cái thuốc tấy giả đó. Đó, những cái người cái thuốc tấy giả đó, varicella. Thì bây giờ cái lúc hồi nhỏ thì đa số chúng ta bị tấy giả, thì bây giờ thuốc đó bây giờ lớn tuổi có thể nên phải chích một lần. Quý vị hỏi bác sĩ của mình nên chích một lần, là tại vì cái thuốc tấy giả đó, mấy cái siêu vi khuẩn đó, nó nằm ở trong cái dây thần kinh, nó nằm ở trong đó, rồi đến lúc mình lớn tuổi nó yếu thì nó sẽ ăn lan theo cái dây thần kinh, nó đi ra ngoài, mà nó đi theo mấy cái xương sườn, nó mọc theo cái dây xương sườn tại cái dây thần kinh, nó từ ở trong não bộ nó đi xuống ở dưới tủy sống, nó đi ra ngoài, nó như là cái râu ria nó bò ra bên ngoài. Mà khi mà quý vị bị cái bệnh doctor đó nó kêu là bởi dời ăn đó. Cái con dời mà nó ăn nó bò mà nó đau, nó kinh khủng.
Single đó, dạ single.
Dạ, single. Single đó. Đó vâng, nói cái thuốc của single đó. Mà doctor đó kêu là single, ở bên ngoài kêu là single. Quý vị phải chích cái đó. Nếu quý vị nào chưa chích, lớn 60-70 tuổi nên đi chích. Có thể người ta có thể khuyên chích 2 lần đó. Mà quý vị hỏi
phải chích 2 lần hả bác sĩ?
2 lần thì nghĩa là sau một thời gian đầu, rồi sau này tiếp một lần, thì quý vị sẽ hỏi tới bác sĩ, hoặc là quý vị tới cái chỗ mà của y tế của công cộng đó, thì trong đó nó có cái vấn đề mà chích ngừa đó, vaccination, thì quý vị hỏi họ sẽ cho quý vị một cái tờ giấy để ghi khi nào quý vị nữa cần chích, mình đã chích cái gì, và quý vị có thể chích thêm là cái thuốc là phong đồng gánh. Hồi trước nghĩa là 10 năm chúng ta phải chích một lần. Phong đồng gánh là cái thuốc mà nếu mà chúng ta bị đập đinh, mà nó làm cái đó, nó làm cái phong đồng gánh. Quý vị chắc không thấy, mà tôi ở qua Mỹ thì chưa thấy, Việt Nam tôi đã thấy khá nhiều. Việt Nam là nhiều người nhà quê rồi đó, ở bệnh viện tôi đã từng gặp nhiều người. Tại sao nó kêu là phong đồng gánh? Cái xương sống của nó, thường thường là cái xương sống mình nó hơi cong về phía trước, với phong đồng gánh nó phải ngược lại giống như cái đồng gánh mà gánh.
Dạ, ghê quá ha.
Không thể giúp gì được, nguy hiểm, quý vị nên chích cái đó nữa. Tới 10 năm là phải chích một lần. Đó, tôi cũng đã đi chích tôi lo. Và một cái nữa là chích ngừa xương phổi. Chích ngừa xương phổi.
Chích ngừa xương phổi, dạ.
Là như thế này, đó, giống như là quý vị bị cúm đó, mà đa số những cái người mà bị cúm thì như là tôi nói là cái thuốc bị cúm nó nhẹ, nó tự nó sẽ bớt, tự nó không có thuốc nó cũng sẽ bớt, mình nghỉ ngơi mà uống nước rồi nhiều, hay là mình uống một vài viên Tylenol rồi Advil nó bớt. Nhưng mà sợ nhất là cái lúc mà cái miễn nhiễm của nó, cái miễn nhiễm của mình, hệ thống miễn nhiễm của mình mà nó yếu đi đó, thì nó sẽ làm cho cái vi trùng khác nó vô, nó làm xương phổi. Và quý vị, nếu mà quý vị nhớ lại, có những người quen mà quý vị thấy có nhiều người vô nằm nhà thương vì bệnh nhiều khác, mà đến lúc mà ra đi đó thì là bị bệnh xương phổi pneumonia. Đó, cái lúc đó cơ thể mình yếu, quý vị. Tôi đã gặp rất là nhiều người người bạn vô nằm nhà thương thì đang khỏe, đến lúc họ ra đi thì tìm lại là tại vì họ đã bị xương phổi. Quý vị phải nên nhớ chích cái đó cũng phải chích hai lần, mỗi hai lần cách nhau một năm. Quý vị phải ghi vào trong hồ sơ của mình để tôi nhớ là tôi sẽ đã chích rồi năm ngoái, vậy bây giờ vào khoảng đầu năm tôi phải chích thêm nữa, như vậy đó là những cái thuốc quý vị nên nhớ như vậy đó. Thì muốn nói trước lời hay là tại vì lúc này thường thường ở giữa có cho tôi cũng hơi già, cho tôi nghỉ ngơi chút.
Mà thay vì ra là nói ở giữa đó thì mình ngừng, nhưng mà thành ra bác sĩ nói luôn một mạch 45 phút, và bây giờ thì chúng ta sẽ nằm, bây giờ là chúng ta chấm dứt chương trình và hẹn gặp lại với bác sĩ. Lần tới. Xin chào bác sĩ.
Chị, cảm ơn chị mà chị đã nói như vậy thì chị nghĩ rằng tôi còn trẻ lắm, tôi có thể nói luôn được.
Cảm ơn bác sĩ nhiều, hẹn gặp lại.
Được rồi, nhưng mà thôi để như vậy đó. Cái đó là những cái đề tài mà tôi muốn nói trong lần này đó chị Thu Nga.
Xin chào tạm biệt bác sĩ.
Cảm ơn chị.